Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Ninatri. Hôm nay tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. The Good Food Revolution của Will Allen là hồi ký kết hợp với bình luận xã hội và cẩm nang định hướng về nông nghiệp đô thị. Cuốn sách theo chân Allen, con trai của một gia đình có gốc rễ tá điền từ những năm tháng chơi bóng rổ chuyên nghiệp và làm quản lý doanh nghiệp, đến khi trở thành người sáng lập Growing Power ở Milwaukee. Trọng tâm không chỉ là cách trồng rau trong thành phố. Allen xem thực phẩm tươi, giá phải chăng như một vấn đề về công bằng, sức khỏe cộng đồng, việc làm và phẩm giá. Ông mô tả việc xây dựng một trang trại đô thị tại khu vực thiếu cửa hàng thực phẩm lành mạnh, đồng thời đào tạo thanh niên, kết nối người dân thành thị với nông dân và phổ biến những kỹ thuật canh tác thâm canh. Mục đích của sách là cho thấy thay đổi hệ thống thực phẩm có thể bắt đầu từ những dự án địa phương nhưng đòi hỏi kiên nhẫn, quan hệ cộng đồng và năng lực tổ chức bền bỉ. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, thực phẩm lành mạnh được đặt trong bối cảnh công bằng xã hội. Luận điểm nền tảng của The Good Food Revolution là quyền tiếp cận thực phẩm tốt không nên phụ thuộc vào mã bưu chính, thu nhập hay chủng tộc. Allen viết từ kinh nghiệm tại Milwaukee, nơi nhiều khu dân cư nghèo từng có cửa hàng tiện lợi và thức ăn nhanh nhiều hơn rau quả tươi. Vì vậy, ông không xem nông nghiệp đô thị là một thú vui xanh dành cho người có điều kiện. Nó là một cách can thiệp vào điều kiện sống cụ thể của cộng đồng bị bỏ quên. Khi thực phẩm tươi có mặt gần nơi người dân sống với mức giá hợp lý và cách phân phối phù hợp, lựa chọn ăn uống mới trở nên thực tế hơn. Lập luận này cũng tránh quy trách nhiệm đơn giản cho từng cá nhân về các bệnh liên quan đến chế độ ăn. Allen nhấn mạnh rằng lựa chọn cá nhân luôn bị định hình bởi hạ tầng bán lẻ, thu nhập, thời gian và kiến thức sẵn có. Từ đó, Growing Power được mô tả như một mô hình vừa sản xuất, vừa phân phối, vừa giáo dục. Điểm đáng chú ý là sách nối vấn đề dinh dưỡng với quyền tự chủ của cộng đồng. Người dân không chỉ là người nhận hỗ trợ mà có thể tham gia trồng, bán, học hỏi và quyết định cách hệ thống thực phẩm địa phương vận hành. Thứ hai, di sản nông nghiệp của người Mỹ gốc Phi là một phần của lập luận về thực phẩm. Allen đặt hành trình cá nhân trong lịch sử rộng hơn của người Mỹ gốc Phi, đặc biệt là mối liên hệ đau đớn giữa đất đai, chế độ nô lệ và tá điền. Là con của những người có gốc gác tá điền, ông từng muốn tránh xa nông nghiệp vì lao động trên đất có thể gợi lại nghèo đói, cưỡng bức và bất bình đẳng qua nhiều thế hệ. Cuốn sách vì thế không lãng mạn hóa lời kêu gọi quay lại làm nông. Nó thừa nhận rằng với nhiều gia đình da đen, việc rời bỏ nông thôn từng là một con đường tìm kiếm an toàn, cơ hội và phẩm giá trong cuộc đại di cư đến các thành phố miền Bắc. Tuy nhiên, Allen cũng cho rằng sự đứt đoạn với kỹ năng trồng trọt và quyền tiếp cận đất đã tạo ra những hệ quả lâu dài. Ông tái định nghĩa canh tác như năng lực hữu ích, tri thức sinh tồn và nền tảng cho tự chủ kinh tế, thay vì biểu tượng của sự lệ thuộc. Bằng cách này, nông nghiệp đô thị trở thành cây cầu giữa quá khứ nông nghiệp và hiện tại đô thị. Phân tích lịch sử giúp sách khác với các tài liệu trồng trọt thông thường, vì nó giải thích tại sao việc trồng một luống rau trong thành phố cũng có thể mang ý nghĩa về ký ức, bản sắc và công bằng chủng tộc. Thứ ba, Growing Power cho thấy nông nghiệp đô thị cần kỹ thuật sinh thái và vận hành thâm canh. Cuốn sách cung cấp một hình dung thực tế về cách sản xuất thực phẩm trong không gian đô thị hạn chế. Growing Power sử dụng nhà kính, ủ phân, nuôi chuồn, trồng thâm canh và các hệ thống nuôi cá kết hợp để tăng sản lượng trên diện tích nhỏ. Ý nghĩa của các kỹ thuật này không nằm ở tính mới lạ đơn thuần. Chúng giải quyết những giới hạn rất cụ thể của thành phố như đất ít, đất suy thoái, mùa vụ ngắn, chi phí đầu vào cao và lượng lớn chất thải hữu cơ. Ví dụ, việc biến phế thải thực phẩm thành phân bón giúp giảm nhu cầu phụ thuộc hoàn toàn vào đầu vào từ bên ngoài, đồng thời cải tạo đất. Các hệ thống tuần hoàn cũng minh họa tư duy xem trang trại như một mạng lưới liên kết, nơi chất thải của công đoạn này có thể trở thành nguồn lực cho công đoạn khác. Tuy vậy, Allen không trình bày kỹ thuật như lời giải độc lập. Một nhà kính hoặc hệ thống aquaponics không tự động tạo ra công bằng thực phẩm nếu thiếu người vận hành có kỹ năng, kênh tiêu thụ và quan hệ tin cậy với cư dân. Do đó, giá trị của Growing Power nằm ở sự kết hợp giữa kiến thức canh tác, đào tạo thực hành và tổ chức phân phối thực phẩm. Đây là mô hình về hạ tầng địa phương, không chỉ là mô hình về công nghệ. Thứ tư, đào tạo thanh niên và tạo việc làm biến trang trại thành thiết chế cộng đồng. Trong The Good Food Revolution, việc trồng thực phẩm luôn đi cùng việc phát triển con người. Allen kể về những người trẻ và cư dân địa phương tham gia công việc tại trang trại, từ đó tiếp xúc với trách nhiệm lao động, kỹ năng kỹ thuật và ý thức về giá trị của thực phẩm. Cách tiếp cận này quan trọng vì một dự án thực phẩm ở khu dân cư thu nhập thấp dễ bị biến thành hoạt động từ thiện một chiều. Growing Power hướng đến mô hình khác, trong đó cộng đồng có vai trò làm việc, học nghề, chia sẻ kiến thức và dần xây dựng năng lực của chính mình. Việc làm tại trang trại không giải quyết toàn bộ bất bình đẳng kinh tế, nhưng nó tạo ra một điểm vào cụ thể để người tham gia có kinh nghiệm, thu nhập và mạng lưới quan hệ. Giáo dục cũng diễn ra ngoài lớp học qua việc gieo trồng, thu hoạch, làm phân và hiểu chuỗi đi từ đất đến bữa ăn. Allen cho rằng kiểu học này đặc biệt có ích khi người học đã xa rời nguồn gốc thực phẩm. Lập luận sâu hơn của ông là sức khỏe cộng đồng không chỉ đến từ rau quả. Nó còn đến từ cảm giác có năng lực, có đóng góp và có quyền sở hữu đối với những thiết chế phục vụ khu phố mình. Vì thế, trang trại trở thành nơi sản xuất cả thực phẩm lẫn quan hệ xã hội. Cuối cùng, thay đổi hệ thống thực phẩm là quá trình chậm, nhiều rủi ro và cần hợp tác rộng. Allen gọi dự án của mình là một cuộc cách mạng đầy hy vọng. Nhưng cuốn sách không mô tả thay đổi như kết quả của một ý tưởng đơn lẻ hay ý chí cá nhân. Ông nhấn mạnh sự kiên nhẫn của nghề nông, nơi thời gian gieo trồng, cải tạo đất và xây dựng niềm tin không thể bị rút ngắn tùy ý. Tư duy này được mở rộng sang hoạt động xã hội. Muốn đưa thực phẩm tốt đến khu dân cư thiếu thốn, cần kết nối nông dân, người mua, trường học, người tài trợ, chính quyền địa phương, người lao động và các tổ chức cộng đồng. Đồng thời, việc phát triển một tổ chức có sứ mệnh xã hội luôn có căng thẳng giữa mục tiêu phục vụ cộng đồng và yêu cầu tài chính. Lịch sử sau này của Growing Power vốn đã chấm dứt hoạt động sau khó khăn tài chính, càng cho thấy tính đúng đắn của cảnh báo đó, dù cuốn sách chủ yếu ghi lại giai đoạn xây dựng. Bài học không phải là mọi mô hình đô thị đều dễ nhân rộng. Ngược lại, nó nhắc người đọc phải xem xét vốn, quản trị, thị trường, đất đai và năng lực địa phương. Giá trị thực tế của cuốn sách là thay thế niềm tin vào giải pháp tức thời bằng một quan niệm nghiêm túc hơn rằng thay đổi bền vững được tạo nên từ nhiều bước nhỏ, có tổ chức và có trách nhiệm. Kết luận, The Good Food Revolution phù hợp với người làm nông nghiệp đô thị, hoạt động vì công bằng thực phẩm, giáo dục cộng đồng, phát triển địa phương và chính sách sức khỏe. Nó cũng hữu ích cho độc giả quan tâm đến lịch sử người Mỹ gốc Phi bởi Allen liên kết câu chuyện thực phẩm hiện nay với di sản nô lệ, tá điền và sự dịch chuyển từ nông thôn vào thành thị. Người tìm một sách hướng dẫn kỹ thuật thuần túy có thể thấy phần thực hành chưa đủ chi tiết để tự dựng một trang trại. Tuy nhiên, người đọc sẽ nhận được một khuôn khổ phong phú hơn để hiểu vì sao kỹ thuật chỉ hiệu quả khi đi cùng tổ chức, giáo dục, việc làm và phân phối công bằng. Điểm nổi bật của sách so với nhiều tác phẩm về thực phẩm địa phương hoặc nông nghiệp bền vững là sự gắn kết chặt giữa hồi ký và phân tích hệ thống. Allen không nói về thực phẩm tốt như một lựa chọn tiêu dùng cao cấp, cũng không xem thành công của một trang trại là thước đo duy nhất. Ông xem thực phẩm như điểm khởi đầu để phục hồi đất, xây dựng kỹ năng, tạo cơ hội cho thanh niên và nối lại các quan hệ giữa thành phố với vùng nông thôn. Giọng kể trực tiếp cùng những chi tiết về quá trình xây dựng Growing Power làm các nguyên tắc lớn trở nên cụ thể. Dù mô hình này có những giới hạn về tài chính và khả năng nhân rộng, cuốn sách vẫn có giá trị như một ghi chép quan trọng về tham vọng, phương pháp và thách thức của phong trào công bằng thực phẩm tại đô thị Mỹ. Nếu bạn muốn ủng hộ Will Allen, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!